96. Thiên nhiên, người bạn có ích.
Thiên nhiên là nhà họa sư, làm đẹp cảnh vật môi trường quanh ta, là chuyên gia điều hòa khí hậu, là vị lương y trị bệnh kéo dài tuổi thọ chúng ta, nhất là lại là người bạn có ích, đào luyện tính tình chúng ta. Xưa nay, trong ngoài nước, người ta đều yêu thích và lấy thiên nhiên làm đề tài ca ngợi để khích lệ bày tỏ tình cảm hoặc phát tiết tiêu khiển. Trên con đường nhân sinh, ngoài con người là thiện tri thức của chúng ta, thì hoa thảo cây cối thiên nhiên cũng là những người bạn có ích cho chúng ta. Sau đây, xin nêu 4 điểm thiên nhiên người bạn tốt. Thứ nhất, giới trúc sanh học được hư tâm, khiêm tốn. Trúc chưa lên khỏi mặt đất đã có đốt, tiếc. Đến khi vương đến mây thì lòng rỗng, hư tâm. Vị xuất địa đầu tiên hữu tiếc, đáo lăng dân xứ tổng hư tâm. Trúc sanh vương thẳng, ruột rỗng, có khí tiết, thà bị đốn chặt, chứ không uốn cong và có độ lượng, trong ngoài đều thẳng tắp. Các nhà thơ đều thích làm bạn với trúc, ví dụ Tô Đông Pha viết: Vô nhục lệnh nhân xấu, vô trúc lệnh nhân tục, không thịt người ốm gầy, không trúc người hóa tục. Trịnh Bản Kiều thì khen ngợi trúc: Giảo định thanh sơn bất phóng tung, lập căn nguyên tại phá nham trung, thiên ma vạn kích hoàng kiên kính, nhiệm nhĩ đông nam tây bắc phong. Gắn với non xanh chẳng chút lợi, rễ găm vách đá quyết không rời, dập dồn dùi dập càng thêm cứng, gió bốn phương nào thổi chẳng ngơi. Dưới ảnh hưởng âm thầm cảm hóa lặng lẽ biến đổi của trúc mà tạo nên được nhân cách xuất phàm thoát tục. Nhìn trúc xanh rồi quay nhìn bản thân suy gẫm, trong việc đãi nhân tiếp vật ta nên làm bạn với trúc, học tập tác phong cốt cách kiên định ngoan cường bất khuất của trúc. Thứ hai, với cúc vàng học được giảng tiết, tiết muộn. Hoa cúc nở khoảng tiết sương giáng cuối năm, đã không tranh vẽ xinh đẹp với hoa xuân, lại không giành phong thái xanh tươi của mùa hạ. Trong sương thu tỏa ra mùi thơm của mình, có câu thơ của Đào Uyên Minh: Chiết khứu tam tháng túc, tuế giảng di phân phương, bẻ ngửi khen ngợi hoài, năm muộn càng thơm ngát. Câu thơ nói lên hết phong độ cao và tiết sáng ngời của hoa cúc, mẫu mực của sự tự thơm tho. Về cuối đời, Đại sư Hoàng Nhất từng nói: Đền đền cúc nhất chi, cao tiêu oanh kính tiết, một nhành cúc thẳng ngay, nêu cao tiết cứng cỏi. Để nói trong đời người ta, khoảng giữa và cuối đời rất quan trọng. Nhiều người đến già vẫn không giữ được tiết tháo cuối đời, làm bại hoại hết đức hạnh cả đời. Hình ảnh hoa cúc có ý nghĩa tuyệt vời, nhắc nhở cảnh tỉnh người đời. Do đó, dù kết giao bạn bè hay giữ nết na đức hạnh, chúng ta nên như hoa cúc vàng, một mình vượt lên, không cuốn hùa theo dòng, a dua theo thói tục. Thứ ba, với Tùng Bách học được bản tính, khởi bất ly ngân hàng, Tùng Bách hữu bản tính, há không mắc nạn, rét căm, thế mà Tùng Bách vẫn sanh tính trời. Tùng Bách vốn tính sanh tốt, vì thế trời càng rét lạnh thì càng lộ rõ vẻ xanh biếc rườm rà. Tùng Bách ngạo cùng sương tuyết, không sợ cái lạnh mùa đông, vươn mình đón nhận sự ma luyện khốc liệt của thiên nhiên, không vì gian nan mà lui bước. Trong khi vạn vật khô úa héo tàn, trên mặt đất lộ rõ vẻ xác xơ tiêu điều, thì Tùng Bách vẫn giữ được vẻ xanh biếc, hiện ra sức sống ngồn ngộn. Có câu, nằm rét mới biết Tùng Bách điêu tàn sâu chót. Tuế Hàn Nhiên Hậu Tri Tùng Bách Chi Hậu Điêu Giả. Chúng ta nên kết bạn với Tùng Bách, học tập ở Tùng Bách phong cách cốt cách trong gian nan vẫn giữ được bản tính đứng thẳng, đi ngay của riêng mình, ở trong nghịch cảnh vẫn nhẫn nại giữ được mình. Thứ tư, với Hoa Lan học được hương thầm. Một lần Khổng Tử từ nước Vệ trở về nước Lỗ, thấy hương hoa lan thoảng bay từ hang sâu, bèn xuống xe nói: Lan có hương của bậc Dương Giả xưa nay vẫn tươi tốt một mình cùng bọn với các loài thảo khác. Lan đương di Dương Giả hương, kim nải độc mậu, giữ chúng thảo di ngủ. Ngài thương cho hoa lan là hương Dương Giả, nhưng lạnh lẽo nơi hang sâu, tuy lẫn lộn với các loài thảo mộc nhưng không vì thế mà thay đổi khí tiết. Mùi hương ngầm của hoa lan bay tỏa về xa, mùi hương không ngát đượm nồng nàn nhưng thơm dai thơm lâu, không phải hương từng làng mà là hương thanh thoang thoảng tỏa xa, khiến bạn ngửi thấy hương mà tinh thần sảng khoái vui sướng. Nhân phẩm của người ta cũng nên như hương hoa lan, có đức tính của người quân tử, từ lời nói việc làm thể hiện ra hương thơm của sự chân thành. Khổng Tử nói, có ba hạng bạn có ích: bạn thẳng thắn, bạn khoan dung, bạn học rộng, ít giả tam hữu, hữu trực hữu lượng, hữu đa văn. Từ trúc xanh cúc vàng Tùng Bách Chi Lan mà hiện ra thái độ kiên trì, giá trị tồn tại của sinh mệnh. Đời người ta nên kết giao với những bạn có ích như thế nào, ảnh hưởng không nhỏ đến sự nâng cao phẩm cách và hành vi của bản thân.
Chín mươi bảy, nghịch tăng thượng duyên.
Thân ở trong cuộc đời phân nửa này phân nửa kia, lúc nào thuận cảnh nghịch cảnh cũng phát sinh đang xen lẫn lộn vây quanh cuộc sống chúng ta. Thuận cảnh dĩ nhiên là tấm ván bật làm đà nhảy giúp người thành công. Nghịch cảnh cũng vậy, có thể kích phát tâm trí chúng ta mà thành nghịch tăng thượng duyên. Nếu không có tiếng dữ dội của chuyên chế, làm sao có sự ra đời bài Sa Môn Bất Kính Dương Giả Luận của Đài Sư Tuệ Viễn. Vì thế, khi gặp trắc trở ngang trái, chúng ta không nên buồn lòng nản chí, mà cần hăng hái tiến lên, phấn khởi bay lên. Trên đời này có những nghịch tăng thượng duyên nào? Xin nêu 4 điểm. Thứ nhất, thói đời ngày càng sa sút là bậc thang để hướng thượng. Thói đời sa sút, lòng người kém xưa, thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ. Đó là lời cảm khái buồn bã muôn phần của chúng ta khi sống ở đời. Dù thói đời ngày càng sa sút kiêu bạc, nhưng đó lại chính là hòn đá luyện vàng để chúng ta mài luyện tâm trí, là bậc thang giúp chúng ta thành thục nhân cách. Đức Phật dạy, dùng cao, đất liền không mọc hoa sen, chỉ nơi bùn lầy trũng ướt mới sinh loại hoa này. Tức là dạy chúng ta, bất cứ việc gì không trải qua, hăng hái phấn chấn đến tột cùng, thì không sao hưởng được cái thú vị của thành quả. Bởi vậy, đời càng suy vi, chúng ta càng nên phát phẫn làm nên việc có ý nghĩa, càng nên phát nguyện hướng thượng thành công. Thứ hai, đường đời gió sương là cảnh để luyện tâm. Đường trên thế gian có lúc bằng phẳng thẳng băng, có lúc gập ghềnh gian khổ. Chúng ta phải làm thế nào để đối diện với những cảnh thuận nghịch trong đời? Các bậc tiên hiền khuyên chúng ta, trước cảnh luyện tâm, trước người luyện tính. Đối cảnh luyện tâm, đối nhân luyện tính, nghĩa là lợi dụng mọi cảnh ngộ của tám khổ để mở ra cơ hội lớn, chỗ dùng lớn trong tương lai. Tuy vậy, điều kiện tiên quyết phải là thản nhiên vui lòng chấp nhận mọi nhân duyên, chỉ căng buồm lúc gió ngược, nhờ đó mài luyện tâm tính thì mới khai phát được trí tuệ để làm dồi dào thêm sinh mệnh của chúng ta. Thứ ba, tình đời ấm lạnh là đức của nhẫn nại. Tuần phủ Trương Bá Hành Triều Thanh là người cả đời sống trong sáng, nhưng cũng vì thế mà cả đời ông bị cô lập. Ông đã nếm trải hết sự ấm lạnh chốn quan trường, nhiều phen bị bạn đồng liêu chèn ép. Tuy biết làm quan thanh liêm là rất khó, nhưng ông thề thà cô lập chứ không chịu theo hùa làm xấu, cuối cùng cũng để lại được tiếng khen là quan thanh liêm hạng nhất trong thiên hạ. Quả thật, thời gian có thứ tự xuân hạ thu đông, tình đời há không có lãnh noãn diêm lương. Người có trí tuệ, đối với tình đời rét lạnh, họ chẳng những không sợ hãi, lại biết nhờ đó để thử thách, bồi dưỡng tính nhẫn nại, huấn luyện cho mình ý chí kiên cường. Thứ tư, việc đời điên đảo là vốn để tu hành. Việc đời khó tránh có lúc tréo ngoe, quả lộn, làm nhân đảo điên đen trắng. Nếu cứ giữ lòng hận đời ghét người, chỉ khiến mình thêm trụy lạc, mất hết ý chí tiến lên. Lấy thái độ tích cực, thiện là thầy của mọi thứ ác, ác là tư lương của muôn điều thiện. Để đối mặt với việc đời điên đảo, thì tâm từ bi bình đẳng của chúng ta sẽ được nuôi lớn dần. Hoa mai vì chịu được sương tuyết mới lộ rõ hương thơm. Chim ưng nhờ gió cuồng mà bay vút trời xanh. Quả bóng da nếu không nhờ đập mạnh làm sao nảy cao. Đá vôi nếu không lửa mạnh đốt thiêu, sao để lại cho đời vôi trắng. Tổ sư chốn thiền môn không phải từng nói: nóng theo hơi nóng đi, lạnh theo nơi lạnh đến. Nhiệt giảng nhiệt xử tấu, lãnh giảng lãnh xứ khứ, đó sao? Đủ thấy thân tâm phải trải qua một phen tôi luyện, mới thành tựu được pháp thân tuệ mạng quý giá. Chú thích: tám khổ là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Khổ vì yêu mà phải xa nhau, khổ vì oán ghét mà phải gặp nhau, khổ vì muốn mà không được toại nguyện, khổ vì ngủ ấm quá thịnh. Tuệ mạng, xem trí tuệ là mạng sống. Người tu hành toàn dựa vào trí tuệ, nên họ xem trí tuệ là sinh mạng của mình. Hết chú thích.
98. Mối quan hệ quần ngã tích cực.
Chúng ta sống trong xã hội quần cư, ví dụ trong gia đình có mối quan hệ luân lý giữa cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, con cái. Trong xã hội, ở cơ quan, trường học và bạn bè, có mối quan hệ nhân tế như thuộc hạ, bạn lứa, thầy trò. Đây đó làm nhân duyên qua lại cho nhau, cùng giúp nhau, dựa vào nhau để tồn tại. Người ta không thể lìa đám đông sống một mình được. Vì thế, kinh doanh mối quan hệ quần ngã là điều vô cùng quan trọng. Làm sao có mối quan hệ quần ngã tích cực? Thứ nhất, đối với đại chúng phải từ bi. Từ bi thế nào là điều hòa sự đối đãi nhân ngã. Làm việc nơi đông người nên nghĩ, ta nên nghĩ đến người khác, ta nên đứng trên lập trường của đối phương, như thế là từ bi. Người từ bi được mọi người tôn trọng vì từ bi là tính tốt trên đời. Hễ từ bi thì không có thù địch. Mọi xích mích giữa người với người đều có thể dùng từ bi để hóa giải. Trong Đại Trượng Phu Luận viết, tất cả mọi pháp lành đều lấy tâm từ bi làm gốc, nhất thiết thiện pháp giai dĩ từ bi tâm vi bản. Có từ bi mới được mọi người hoan hỷ, mới được người vui vẻ giao du với mình. Thứ hai, ta đối với bạn bè cần chân thành. Làm bạn với